Đại Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các bậc phụ huynh của các cháu ấu nhi và thiếu nhi và tất cả các cháu ấu nhi thiếu nhi thân mến, xin một tràng vỗ tay thật lớn nào. Hôm nay là ngày đầu tiên chương trình sinh hoạt búp sen từ bi dành riêng cho các cháu ấu nhi tuổi từ 3 đến 6 và thiếu nhi từ 7 đến 12. Thì trước khi vào phần sinh hoạt đó, thì các cháu hãy trả lời cho thầy về nhóm lứa tuổi mà các cháu đang trực thuộc nha. Ở đây cháu nào 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi giơ tay lên thầy xem. Giơ cao lên con. Rồi, cho một tràng vỗ tay cho các bạn trẻ nhất. Cháu nào 6, 7, 8, 9 giơ tay lên. Chiếm đại đa số ha. 6, 7, 8, 9. Vì vậy là có thể chiếm đến hơn 70%. Cho một tràng vỗ tay để tán dương nhóm lứa tuổi thiếu nhi. Và cháu nào 10, 11, 12, 13 giơ tay lên. Cũng chiếm khoảng 1/5. Cho một tràng vỗ tay thật lớn cho các cháu này nào. Vì hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên, việc sắp xếp chỗ ngồi đó vẫn chưa được ổn định. Các tuần chủ thứ bảy sau đó đó sẽ chia thành các nhóm lứa tuổi 3, 4, 5 ở những vị trí đầu, rồi 6, 7, 8, 9 ở vị trí chính giữa, rồi 10, 11, 12, 13 ở những vị trí cuối cùng. Bởi vì có nhiều cháu rất tướng hảo, cho nên khi tuổi mình lớn mà ngồi trên nữa đó thì sẽ che lấp hết các cháu bên dưới. Bây giờ thầy tiếp tục hỏi nha. Ở đây đó có cháu nào mới lần đầu tiên có mặt ở chùa Giác Ngộ giơ tay lên? Gần như là đại đa số à. Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Các cháu mới có mặt lần đầu tiên hôm nay đó, thấy chùa Giác Ngộ có đẹp không? Có thích chùa Giác Ngộ không? Thích, cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Cháu nào đến chùa Giác Ngộ được lần thứ hai giơ tay lên nào. Cũng khá, chắc là lần trước là trung thu phải không? Cho một tràng vỗ tay cho 1/5 số lượng các cháu này. Các cháu nào đến chùa Giác Ngộ lần thứ 3, 4 và 5 giơ tay lên. Cũng khá khá, các cháu này xứng đáng hơn, cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Còn cháu nào đến chùa Giác Ngộ lần thứ 6 giơ tay lên. 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy chỉ có khoảng chưa được 6 cháu. Cho một tràng vỗ tay thật lớn. Có cháu nào đến chùa Giác Ngộ hơn 10 lần không? Giơ tay lên. Ồ, cũng dữ gì vậy hả? Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điểm lược qua như thế đó thì thấy rất rõ là phần lớn các cháu mới đến chùa lần 1, sau đó là đến chùa lần 2. Còn đến chùa lần thứ 10 trở đi đó thì chỉ có khoảng chừng 10 cháu. Đó là những cháu rất đáng được tán dương, là có cơ hội đến chùa tham dự khóa tu, có lẽ là tháp tùng với cha mẹ hoặc là anh chị em bà con của mình đến chùa. Ngày hôm nay, dầu là đến lần đầu tiên hay là đến trên 10 lần á, các con hãy cho thầy biết các con có thích chùa Giác Ngộ không. Như vậy mỗi tuần thứ bảy từ lúc 3 giờ đến 5 giờ các con có muốn tiếp tục đến chùa Giác Ngộ thường xuyên không? Quá giỏi, cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Thầy hỏi các con hãy trả lời cho thầy biết, trước mặt các con ba pho tượng, mỗi pho cao 3.8 m cộng với đế sen là 5.8 m, các con có biết đây là tượng gì không? Có phải là tượng Chúa không? Có phải tượng Bồ Tát không? Có phải tượng Phật không? Cho một tràng vỗ tay nào. Mới đi chùa lần đầu tiên sao biết đó là tượng Phật? Cha mẹ nói hay là ai nói? Cha mẹ nói hả? Rồi các con có biết là Phật gì không? Rồi thầy mời bạn mặc áo nâu đeo mắt kiến đó giơ lên. À đó, có phải đúng là Phật Thích Ca không? Đâu như đâu phải. Có bạn nào có ý kiến khác không? Rồi thầy mời bạn mặc áo lam hàng đầu nè. Phật gì? À, Phật tử hả? Có đúng không? Chắc là bạn này mới đi chùa lần đầu tiên. À, tượng Phật đó mà nói là Phật tử. Tử là con, là đệ tử. Phật tử là đệ tử của Phật. Con là một Phật tử và các bạn khác cũng là một Phật tử. Ba mẹ con là Phật tử. Nên Phật tử là người có tóc giống như con và những bạn khác đến chùa sinh hoạt sau đó về thì gọi là Phật tử. Chứ còn tượng này không phải là Phật tử. Rồi, bạn nào có ý kiến nào khác nào? À, thầy mời bạn mặc áo sọc đó. Đó, mặc áo, đó đúng rồi. Đó, đúng rồi. À, theo con tượng này tượng gì ạ? À? Bạn này nói ra đó là tượng Phật Bồ Tát. Có đúng không?
Dạ, Phật Thích Ca.
Đúng, chắc chắn Phật Thích Ca không?
Dạ, chắc.
Các bạn khác có đồng tình không? À, nhiều bạn không đồng tình. Bạn nào không đồng tình giơ tay lên thầy coi. Rồi thầy mời bạn gái đó đó, đeo mắt kiến đó, giơ tay cao mặc áo tràng đó. Như vậy tượng Phật là tượng Phật gì ạ? À? À, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gì đâu dài dữ vậy con? Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy Phật Bổn Sư Thích Ca và Phật Thích Ca có khác không? Có khác không? À, mấy cháu này nói khác. À, cháu nào nói khác giơ tay lên thầy coi. À, thầy mời cháu mặc áo đỏ đó. Đó, bé gái đó đó. Đúng rồi, con đứng lên đi. Bé gái mặc áo đỏ đó. Phật Thích Ca và Phật Bổn Sư Thích Ca khác nhau ở chỗ nào con?
Từ từ để rồi, con nói đi. Sư hỏi là Phật.
Thế là cháu đứng lên cái cháu ngại quá, nó không lên đời. Thầy cho một chàng vỗ tay để khích lệ tinh thần nào. Rồi, thầy hỏi lại câu cuối nè. Ở đây hàng đầu này, Phật Thích Ca và Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một hay là hai? Bên đây các cháu nói là một, bên đây nói, ai nói là hai giơ tay lên. À, con với cháu giơ tay. Ê, cháu mặc áo vàng đó. Ê, đứng lên. Phật Thích Ca và Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một hay là ai con? Theo con là
một.
À, vậy cũng giống như các bạn khác rồi. Thôi cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Các con đang bị đánh lừa. Bạn đầu tiên mặc áo nâu đeo kiến á, đã trả lời đúng, đó là tượng Phật Thích Ca. Thầy giả vờ hỏi lại, các con lính quýnh quá nói không phải Phật Thích Ca. Có cháu nói là Phật tử, có cháu nói là Phật Bồ Tát, rồi có cháu nói không phải là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì đó là gọi đầy đủ và gọi tắt là Phật Thích Ca. Thế nên về sau nếu ai hỏi các con chùa Giác Ngộ thờ tượng Phật gì ở chánh điện thì các con sẽ trả lời đó là Phật Thích Ca. Nhớ không? Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Còn ở vách tường bên trái, bên phải có 7.500 tượng Phật phù điêu. Thì theo các con á, đây là tượng Phật gì? Rồi, mời bạn mặc áo trắng có viền xanh dương đó.
Dạ thưa thầy, là Phật, Phật Môn Ni.
Phật Môn Ni. Phật Môn Ni là Phật gì con?
Dạ là Phật Thích Ca.
À, Phật Thích Ca hả? Phải gọi đủ là Phật Thích Ca Môn Ni. Môn Ni đó có nghĩa đen đó là nhà hiền triết. Thích Ca đó là tên tiểu bang, một trong 16 tiểu bang của Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Thì người Ấn Độ á, khi mà ta gọi tôn kính một người nào đó thì ta thường không gọi tên họ, mà ta gọi là gì? Nhà hiền triết của nước Thích Ca. Thích Ca là tên nước nha. Nhà hiền triết của nước Thích Ca. Mà nhà hiền triết của nước Thích Ca là gì? Đức Phật Sakya Gotama. Hay còn đọc là Sakya Gotama. Sakya đó là tên nước, Gotama đó là tên họ. Hoặc là gọi đó là Siddhartha Gotama. Siddhartha là tên, Gotama là họ, và Thích Ca đó là tên nước. Để tránh cái việc mà gọi tên trực tiếp, cho nên ta gọi Ngài đó là Đức Phật Thích Ca. Chứ còn Thích Ca không phải là tên của Ngài, mà là tên nước của Ngài. Bây giờ các con nhớ chưa? Thì thầy hỏi lại nha. Phật Thích Ca đó, nếu gọi theo tên đó là tên gì? Rồi mời con hàng đầu tiên. Không, cái đó là con lập lại ý thầy rồi. Thầy hỏi đó, Phật Thích Ca nếu gọi tên của Ngài đó là tên gì? Phật Sĩ Đạt Đa, hay là Phật Gotama, hay là Sĩ Đạt Đa Gotama? À, phần lớn các con nói là Gotama. Gotama là họ của Đức Phật, Sĩ Đạt Đa đó là tên của Ngài. Cho nên nếu mà gọi theo kiểu của người Việt Nam thì đó là Phật có tên là Sĩ Đạt Đa Gotama. Còn Thích Ca là tên nước nơi mà Đức Phật được sinh ra và lớn lên. Các con nhớ chưa? Rồi cho một vòng vỗ tay thật lớn nào. Thì hôm nay đó, thầy muốn kể cho các con nghe về một nhân vật mà tất cả các chùa đều thờ ở vị trí chính giữa. Ở chùa Giác Ngộ đó thì cả ba tượng Phật bên trái, chính giữa và bên phải đều là tượng của Đức Phật Sĩ Đạt Đa Gotama, gọi tắt là Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch, có nghĩa là trước Chúa Giê-xu 624 năm. Đức Phật sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, nay thuộc về nước Nepal. Cha của Ngài đó là Đức Vua Tịnh Phạn, mẹ của Ngài đó là Hoàng Hậu Maya. Vì yêu nước thương dân, Đức Phật đã sống độc thân cho đến lúc 29 tuổi. Các con có biết độc thân là gì không? Độc thân là gì? Là một mình. Độc thân á, không phải là một mình, mà là độc thân là người sống không có gia đình, tức là không có vợ, không có chồng. Còn á, mỗi đứa con khi mà đang ở một mình ở chỗ đâu thì được gọi là đơn độc một mình ha. Mục đích của Ngài sống độc thân là để lo cho đất nước và phụng sự cho người dân. Đó là tinh thần yêu nước và thương dân. Các con biết yêu nước là gì không? Tức là lo cho quê hương mình, đất nước mình ngày càng được phát triển, thì gọi là yêu nước. Đến tuổi 29, Đức Phật lấy vợ. Vợ của Ngài là công chúa Gia Du Đà La. Và 10 tháng sau đó, Ngài và vợ của Ngài đó có đứa con đầu lòng tên là Hoàng tử La Hầu La. La Hầu La. Và cuối năm đó đó, Đức Phật đã quyết tâm trở thành tu sĩ. Và Ngài đó đã rời bỏ cơ hội làm vua, rời bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, con thơ, đi tìm chân lý. Và công việc đó đó, Ngài đã trải qua 6 năm trường. Sau đó đó, Ngài đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Từ đó Ngài được gọi là Phật Gotama, hay gọi đủ là Sĩ Đạt Đa Gotama, gọi tắt là Phật Thích Ca. Kể từ khi Đạo Phật được truyền sang nước Trung Hoa và Việt Nam đó, vào thế kỷ thứ nhất Tây Lịch, thì để tránh cái quý kỵ tên thật thì người ta mới gọi đó là Phật Bổn Sư. Bổn là gốc, sư là thầy, thầy tâm linh gốc, để phân biệt Phật Thích Ca với các Phật quá khứ, Phật hiện tại ở các hành tinh khác và Phật tương lai. Như vậy các con hiểu ý nghĩa chữ Phật Bổn Sư chưa? Phật Bổn Sư cũng là cái từ để gọi cho Phật Thích Ca. Và một từ khác có ý nghĩa tương đương được gọi là Phật Tổ. Phật Tổ, Tổ là gốc, là ông, không? Phật Tổ là Phật Thích Ca. Còn gọi bằng một từ khác là Phật Như Lai, hay gọi chung là Như Lai Phật Tổ. Ở đây các con có xem Tây Du Ký không? Thấy phim đó hay không? Đó, vị Phật ở trong phim đó được gọi là Phật Tổ Như Lai, thì cũng là cái từ gọi khác của Phật Thích Ca. Như vậy, về sau, vào những buổi chiều thứ bảy, khi các con đến chùa sinh hoạt tu học, thì điều đầu tiên đó là các con lên ở vị trí này. Ở chỗ này đó được gọi là chánh điện. Các con nhớ không? Chùa là cái tên gọi chung, gồm có cổng chùa, sân chùa, chánh điện, nơi ở của tu sĩ gọi là tăng xá. Và trong chùa đó thì chánh điện hay còn gọi là điện Phật, là điện để thờ Phật, là quan trọng nhất, nơi mà các con đang ngồi sinh hoạt với thầy đây. Thì vậy cái công việc đầu tiên là các con hãy lên trên điện Phật, đứng chắp tay trang nghiêm ở trước ngực, cái tư thế như là búp sen, hai bàn tay hay là khép lại sát lại với nhau. Các con thử làm thử đi nha. Cái tư thế chắp tay 10 ngón thẳng đan xen san sát nhau thì được gọi là búp sen. Đặt cái búp sen tay á ở vị trí trước ngực, rồi các con mới đưa lên trên trán của mình. Hít một hơi thở vào, sau đó hạ xuống, mở hai tay ra, rồi dùng đầu gối đó chạm ở dưới sàn nhà, sàn chánh điện á. Sau đó các con hãy thả hai cái bàn chân mình ra, duỗi xuống á, duỗi hai bàn chân mình xuống và hai tay đó chạm xuống mặt đất và cái trán của mình á chạm xuống đất. Lúc đó các con liên tưởng rằng các con đang hôn là bàn chân của Đức Phật. Giữ tư thế đó khoảng 3 giây. Các con hãy chống hai bàn tay của mình, rồi cổ đứng dậy, dùng hai gót nâng cơ thể lên và đứng thẳng tư thế đó. Sau đó là để hai bàn tay đó ở trước ngực và cúi đầu xá xuống như thế này. Như vậy động tác đó được gọi là đảnh lễ. Đảnh là cái trán, cái đầu. Lễ đó là lại, lại bằng cách đó là cái trán đầu mình đó phải đụng xuống ở dưới cái sàn chánh điện hay là mặt đất. Thì động tác đó gọi là đảnh lễ. Đảnh lễ. Vậy các con nhớ được ý nghĩa chưa? Thế ông ai trả lời viết là chưa nhớ. Thôi từ từ các con sẽ nhớ ha. Đó là cái công việc đầu tiên khi đến chùa là các con lại Phật. Các con có hiểu lý do tại sao phải lại Phật không? Có hiểu không? Lạy Phật á, là bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật. Vì Đức Phật á, thuộc là ông cố của mình. Ngài đó nếu còn sống á, năm nay là 2600 lẻ mấy tuổi. Đang khi cha mẹ của các con mới mấy chục tuổi thôi, ông bà cũng mới mấy chục tuổi, Đức Phật là đến 2600 lẻ mấy tuổi lận. Cho nên á, Ngài đó giống như là tổ ông của mình, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, rất là lâu xa. Cho nên vào đó là phải lại Đức Phật trước. Và sau đó thì các con sẽ tham gia các chương trình sinh hoạt, bao gồm sẽ học ca, các bài ca Phật giáo, gồm những bài ca nói về lòng hiếu thảo, tôn kính cha mẹ, rồi tôn kính Phật, những bài ca đạo lý, những bài ca thiền, những bài ca về cuộc sống nói chung. Ngoài cái phần ca ra đó thì các con lại được cơ hội nghe kể về Đức Phật, nghe kể về những cái câu chuyện liên hệ đến cuộc sống. Rồi các con á, có cơ hội kết bạn với những người mới. Hôm nay các con thấy là hơn 300 trong số đó, một phần nữa là ấu nhi, tuổi từ 3 đến 6, 7. Phần nữa còn lại đó là thiếu nhi, từ 7 cho đến 13. Các con có thấy vui khi mình có thêm nhiều bạn mới không? Nếu có thì nói lớn lên nào, có vui không? Do đó phải siêng đến chùa vào chiều thứ 7 để có thêm các bạn mới, có thêm những người anh mới, những người chị mới, những người em trai, em gái mới. Và các con sẽ tập hợp với nhau thành một đại gia đình, sinh hoạt chung với nhau. Các con cảm thấy là vui thích không? Nếu vui thích thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các con cách ngồi để ngồi được lâu và không bị mỏi. Các con phải ngồi thẳng lưng. Ngồi thẳng lưng là như thế nào? Đỉnh đầu, cổ và xương sống tạo thành một đường thẳng, giao tiếp với cái sàn nhà đó thành một góc 90 độ. Các con hiểu góc 90 độ là gì không? Không hiểu à? Tại chưa học hình học và toán học. Thì các con có nghĩ như thế này nè, thẳng đứng lên. Vì ngồi, các con có hình dung đó, nếu đây là một cái cây nha. Cứng quá. Nếu đây là một cái cây đi, mà không tạo thành thẳng đứng so với cái sàn nhà, thì cây này sẽ bị ngã xuống. Một bức tường á, là vì nó thẳng đứng với cái sàn nhà thành một góc 90 độ, cho nên tường nó có thể tồn tại vài chục năm không bị ngã đổ. Để ngồi được lâu và khỏe, các con phải ngồi thẳng lưng, chứ đừng ngồi khom như thế này. Khom thế này cái xương nó cong lại, mà cong lại nó sẽ dẫn đến đau nhất. Nên các con phải tập lên lớp học ở trường là ngồi thẳng lưng, ở nhà học bài, ôn bài cũng ngồi thẳng lưng, vào lớp viết bài, ghi chép bài cũng phải ngồi thẳng lưng. Cho nên vào chùa lúc nào lại thì như động tác đã được hướng dẫn, còn lúc nào ngồi thì tập ngồi thẳng lưng chứ đừng ngồi khom nha, thì mới ngồi được khỏe. Và nhớ khi ngồi hít thở thật sâu, thì lúc đó các con sẽ không bị ngáp giống như cháu ngồi thứ hai này. Đang lúc nào mà muốn ngáp á, thì hít thở thật là sâu vô là hết buồn ngủ, phải không? Các con nhớ không? Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Người đang nói chuyện với con được gọi là gì? Gọi là thầy hả? Sư phụ. Thì có hai từ để gọi. Gọi đầy đủ là sư phụ, gọi tắt là thầy. Thầy ở trong chùa được gọi là thầy tu, khác với thầy cô giáo nơi mà các con học ở trường. Thầy tu thì có ba sắc màu. Thứ nhất là màu ca, màu vàng. Thứ hai là màu nâu. Thứ ba là màu lam. Biểu hiện của thầy tu á, là ngoài cái chiếc áo như vừa đi trên, Còn cạo đầu sạch hết được gọi là cạo trọc. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có một số cáo thích cạo đầu trọc như cháu thứ hai này nè. Hàng thứ hai này đứng lên thầy coi. Đó. À, cháu Nam đó đó. Đứng lên. À, đó. Cháu quay xuống, con quay xuống cho các bạn vỗ tay nào. Vậy cháu này có phải thầy tu không? Không phải thầy tu, vì thích cạo đầu giống như các thầy tu thôi. Thôi cảm ơn con ngồi xuống. Các thầy tu thì phải ở trong chùa, sống độc thân, làm đạo, hướng dẫn bá tính để mang lại lợi ích cho cuộc đời. Còn lâu lâu các con đến chùa một lần, dầu có cạo đầu sạch hết tóc, mặc áo nhà tu thì cũng không phải là thầy tu, mà chỉ được gọi chung là Phật tử. Bây giờ hai chú tiểu đứng lên thầy coi. Hàng đầu tiên nè, xem mặt xuống. Rồi, con cho thầy biết con bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? Con á. À, chú tiểu này 10 tuổi, có thấy lớn con không? Lớn con hay nhỏ con? Hay cho một tràng vỗ tay để tán dương chú tiểu này nha. Rồi, cảm ơn. Các con có biết tại sao chú tiểu vô chùa ở không? Các sao biết không? Rồi, mời con hàng đầu tiên này. À, cháu này trả lời là vì cha mẹ bỏ rơi. Trật rồi. Rồi, mời con mặc áo xanh á, à, đeo mắt kính á. À, cháu này trả lời là vì để tu. Bạn nào đồng ý cha mẹ bỏ rơi giơ tay lên. Có ba cháu. Bạn nào đồng ý là vào chùa để tu giơ tay lên. Đại đa số. Như vậy hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn cho các bạn đại đa số này. Cha mẹ của cháu này đâu có bỏ rơi, nhà rất giàu. Nhưng mà cháu này vào chùa lần đầu tiên là không muốn về nhà nữa, muốn trở thành người tu. Và phải khóc lóc xin cha mẹ. Cuối cùng cha mẹ đã cho phép làm chú tiểu cách đây vài năm. Các con có muốn làm chú tiểu giống vậy không? Tại sao không? Nhưng bạn nào muốn làm chú tiểu giơ tay lên. À, có khoảng được mười mấy bạn. Hãy đứng lên cho thầy luôn. Đứng lên luôn. Rồi quay xuống cho mọi người cùng xem nào. Bạn nào muốn làm chú tiểu đứng lên. Đứng lên luôn. Xây mặt xuống cho mọi người cùng thấy. À, cho một tràng vỗ tay thật là lớn tán dương các bạn này nào. Nếu giả sử thầy thuyết phục cha mẹ của các con cho phép các con vào chùa làm chú tiểu, các con có dám vào không? Vậy là bản lĩnh quá rồi. Hơn thầy hồi nhỏ, thầy đến 14 tuổi mới vào chùa, bây giờ các con mới có 5-6 tuổi là đã muốn làm chú tiểu rồi. Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Tại sao gọi là chú tiểu? Tiểu có nghĩa đen là nhỏ. Chú tiểu là một cậu bé nhỏ, một cô bé nhỏ. Vì giác ngộ chân lý Phật cho nên muốn làm tu sĩ từ tuổi hoặc là ấu nhi hoặc là thiếu nhi. Và các con đều có cái cơ hội tương tự. Tuy nhiên á, muốn vào chùa ở vậy phải xin phép cha mẹ cho mới được đi, chứ không được trốn cha mẹ mà đi. Con trai của Đức Phật là La Hầu La, như thầy kể hồi nãy đó, vào lúc 7 tuổi đã sinh mẹ của mình là công chúa Gia Du Đà La theo Đức Phật để đi tu. Đó là chú tiểu đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, 7 tuổi. Còn bây giờ các con á thì không cần thiết phải làm chú tiểu, các con chỉ cần làm Phật tử, tức là đệ tử Phật, học trò của Đức Phật. Đó là một danh dự lớn. Có con có cảm thấy vui không? Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Thì các chú tiểu là chia làm hai loại. Một loại là tuổi còn nhỏ thì để một cái chộm tóc giống như là hai chú tiểu đang ngồi trước mặt các con. Hai chú tiểu ngồi thẳng lưng con, thẳng lưng lên, nhìn mặt xuống vui vẻ lên. Thấy các bạn đồng lứa tuổi nhìn quá hai chú khớp. Các con đến chùa lần đầu tiên có ngại không? không có ngại phải không? Thì khi gặp các chú tiểu, các con cũng vui vẻ và xá chào nha, chắp tay giống như búp xe hồi nãy đó, cúi đầu xá chào, xin chào chú. Còn một loại chú tiểu thứ hai đó là lớn hơn, không còn để chỏm nữa, thì các chú đang mặc áo nâu, ở bên ngoài có khoác cái chiếc y màu vàng thì được gọi là các chú sa di. Sa di ha, các con nhớ sa di, đó là lớn hơn các chú tiểu một cấp. Còn các chú tiểu thì không có khoác ở trên cơ thể của mình á cái chiếc y màu vàng, chỉ mặc cái chiếc áo màu lam hoặc là mặc chiếc áo màu nâu thôi. Đó gọi là chú sa di. Khi vào chùa các con gặp các vị mặc áo nâu và khoác bên ngoài chiếc y màu vàng, ở trên điện Phật gọi là chú sa di, gọi tắt là chú, và cũng xá chào bằng cách là chắp tay. Còn các vị vừa mặc áo vàng giống như thầy, vừa đắp y bên ngoài vàng giống như thầy thì được gọi là thầy. Như vậy các con nhớ là có ba phẩm vị, nhỏ nhất là chú tiểu, kế đến là chú sa di, và lớn nhất là thầy, nhớ không? Thì các con phải làm quen với những cái khái niệm này nha. Rồi khi gặp thì chúng ta xá chào, gọi thưa thầy khi mà cần việc gì đó. Còn với các chú tiểu có chởm thì gọi là thưa chú. Cho một tràng vỗ tay thật là lớn về sự nhớ rất là chính xác của các con. Như thầy vừa nói là danh dự lớn lắm chúng ta mới được làm đệ tử của Đức Phật, là những người đi theo Đức Phật, học hạnh Đức Phật, bắt chước Đức Phật, và để trở thành Phật trong tương lai. Các con có muốn trở thành Phật không? Lý do sao muốn? Rồi mời con mặc áo đó, con mới giơ tay lên đó. À, đứng lên. Vì sao con muốn làm Phật? Vì sướng hả? Cháu này trả lời rất là thật tình. Vì rất sướng cho nên muốn làm Phật. Nhưng mà sướng là sướng cái gì con? Bạn đó không trả lời được. Bây giờ bạn nào cho thầy biết là lý do sao muốn làm Phật đâu? Rồi bạn mặc áo sọc đỏ trắng đó, giơ tay thật là cao đó. Đó, đứng lên. Vì sao con muốn làm Phật? Để theo đạo hả? Thì trất quốc rồi, theo đạo rồi mới thành Phật. Không cần thành Phật con vẫn theo đạo được, con hiểu không? Rồi mời cháu mặc áo cam. Rất giỏi, làm Phật thì giúp đỡ được mọi người. Trả lời đúng nhưng mà chưa đủ, vì ba mẹ các con là Phật tử chứ đâu là Phật đâu, cũng giúp được rất nhiều người. Có nhiều bậc cha mẹ là giúp hàng trăm người khác nhau. Rồi cháu mặc áo lam. Cháu này trả lời là kiến tánh. Kiến tánh là gì con? Sao? Giảng sanh. Là giảng sanh thì lạc quẻ rồi. Kiến tánh là thấy được bản chất của mình, thấy được tâm của mình. Nhưng mà nhiều người thấy được tâm của mình mà vẫn đâu là Phật. Giống như thầy, các chú sa di, các chú tiểu cũng đều là thấy tánh hết, nhưng mà vẫn chưa làm Phật được. Thực ra làm Phật á, một mặt á là giác ngộ cho mình một cách trọn vẹn đầy đủ. Thứ hai đó là không còn nỗi khổ niềm đau nữa. Thứ ba đó, giúp cho mọi người, trong đó có các con, khép lại nỗi đau, mở ra an vui, để có một tương lai hạnh phúc. Làm Phật là như thế. Cho nên nếu các con muốn làm Phật thì trước nhất các con phải trở thành Phật tử, tức là đệ tử Phật. Mà đến chùa sinh hoạt vào ngày thứ bảy thế này đó là trở thành Phật tử rồi. Bây giờ các con hãy lập theo thầy nha, những điều phát nguyện để làm đệ tử Phật. Và Phật á, là một nhà minh triết lớn, một bậc giác ngộ lớn, một bậc vĩ đại, người mang lại niềm vui, hạnh phúc và giác ngộ cho nhiều người. Cho nên làm Phật đó là rất là oách, rất là có ý nghĩa. Các con hãy chắp tay Hãy đứng lên nào, cho con bắt đầu đứng lên nha. Chân á thì hình là chữ V, tay chấp thành cái búp sen, đứng trang nghiêm, để trước ngực và làm theo nguyên văn lời của thầy. Để làm đệ tử của Phật, đệ tử chúng con tên là,
đệ tử chúng con tên là,
tự nhẩm tên của mình. Kính nhận Đức Phật làm thầy,
kính nhận Đức Phật làm thầy.
Người đưa đường chỉ lối cho con,
người đưa đường chỉ lối cho con.
Hướng đến hạnh phúc và an vui,
hướng đến hạnh phúc và an vui.
Xin Phật chứng minh cho chúng con. Bây giờ các con cùng lại xuống một lại như thầy đã được hướng dẫn đó ha. Lại xuống, cùng người xuống, hai đầu gối chạm với sàn nhà, hai tay đặt ở trên mặt đất, trán tiếp giáp với mặt đất, giữ tư thế này 3 giây. 1, 2, 3, cùng đứng dậy, gót nâng cơ thể lên, đứng dậy và cúi đầu xá xuống gần đến vị trí của ngực, rồi sau đó ngẩng đầu lên lại. Thì động tác mà các con vừa làm được gọi là động tác đảnh lễ, gọi tắt là lại. Bây giờ các con tiếp tục lập theo nguyên văn lời của thầy. Đệ tử chúng con tên là,
đệ tử chúng con tên là,
kính nhận chân lý Phật làm thầy,
kính nhận chân lý Phật làm thầy.
Nguồn tuệ giác và từ bi,
nguồn tuệ giác và từ bi,
giúp con kết thúc khổ đau,
giúp con kết thúc khổ đau.
Xin Phật chứng minh cho chúng con,
xin Phật chứng minh cho chúng con.
Cùng lại xuống một lượt, hai đầu gối tiếp xúc với mặt đất, hai lòng bàn tay tiếp giáp mặt đất, trán tiếp giáp, giữ. 1, 2, 3, đứng dậy nào, chắp tay cúi đầu xá, rất giỏi. Và bây giờ các con lập theo lời của thầy lần thứ 3. Đệ tử chúng con tên là,
đệ tử chúng con tên là,
kính nhận tăng đoàn Phật làm thầy,
kính nhận tăng đoàn Phật làm thầy.
Đoàn thể sống an vui,
đoàn thể sống an vui.
Hướng dẫn chúng con tu học,
hướng dẫn chúng con tu học.
Xin Phật chứng minh cho chúng con,
xin Phật chứng minh cho chúng con.
Lại một lại, cúi xuống, hai gối tiếp giáp, lòng bàn tay tiếp giáp đất, trán và chạm với đất. 1, 2, 3, đứng lên, cúi đầu xá xuống. Bây giờ thầy sẽ giải thích. Phật á, như thầy đã nói, tức là người sáng lập ra đạo Phật cách đây 2600 mấy năm. Chân lý Phật á, là những lời dạy của Ngài, là sự thật giúp cho các con á, khép lại khổ đau. Cho nên chúng con phải đọc kinh Phật, làm quen với những lời dạy đó, từ từ các con sẽ hiểu. Và tăng đoàn Phật á, là cái từ gọi chung cho tất cả các thầy tu. Và các con cũng nhận các thầy tu làm thầy của mình, giống như thầy cô giáo ở trường lớp vậy. Cái đó được gọi là làm đệ tử Phật, nhận Đức Phật làm thầy, chân lý Phật làm thầy, tăng đoàn Phật làm thầy. Như vậy các con hiểu ý nghĩa của làm đệ tử Phật chưa? Bắt đầu từ nay trở đi đó, các con đã chính thức làm Phật tử rồi, có mừng không? Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Hôm nay là ngày khai mạc chương trình sinh hoạt búp sen từ bi dành cho các cháu tuổi ấu nhi và thiếu nhi. Thầy chúc tất cả các con sức khỏe tràn đầy, khỏe mạnh, học giỏi, mau lớn, đẹp trai, đẹp gái, dễ thương, kính trên nhường dưới, cho một tràng vỗ tay thật lớn. Và thầy mong tất cả các con đó tuần sau tiếp tục đến đây sinh hoạt. Và ngay sau đây thì các con sẽ có một cái chương trình sinh hoạt. Bữa đầu thì nó hơi dài để thầy giới thiệu chung. Còn các tuần sau đó thì có nhiều chương trình rất là hấp dẫn. Các con sẽ được chia thành các nhóm lứa tuổi. Tuổi mẫu giáo 3, 4, 5, 6 sẽ sinh hoạt chung. Rồi 6, 7, 8, 9 sẽ sinh hoạt chung. 10, 11, 12, 13 sẽ sinh hoạt chung. Như vậy ít nhất là các con sẽ được chia làm 3 nhóm. Và mỗi nhóm có chương trình sinh hoạt chung và chương trình sinh hoạt riêng. Các con có thích không? Chùa Giác Ngộ, nơi các con đang có mặt, gồm có 7 lầu. Lầu mà các con đang đứng với thầy đó được gọi là lầu 1, tức là chánh điện. Còn gọi là gì? Chánh điện gọi là gì? Điện Phật, tức là điện thờ Đức Phật. Ngoài ra thì còn có lầu 3, diện tích cũng lớn giống như là tầng này. Rồi lầu 4, lầu 5, các con sẽ được các thầy, các sư cô phân công hướng dẫn, chia ra thành các nhóm. Bây giờ các con hãy cùng ca một bài ha. Mời sư cô Nhượng Bình điều phối cho một bài ca. Nếu các con nào thuộc thì ca chung, còn không thuộc thì lắng nghe. Ca cái bài như là Bốn Phương Trời hay bài nào đó cho dễ tất cả cùng biết ha.
Tất cả các bạn khóa sinh ơi, bây giờ mình mô Phật nha. Các bạn khóa sinh ơi, mô Phật thôi không cần dạ. Các bạn khóa sinh ơi,
mô Phật.
Mình sẽ hát bài Bốn Phương Trời được không? Rồi, vỗ tay lớn và hát thật to nha. Rồi, 2, 3. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái, trao cho nhau những lời thiết tha. Trao cho nhau những lời thiết tha. Bây giờ các con nói theo cô nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cảm ơn Sư Phụ Thích Nhật Từ. Sư Phụ Thích Nhật Từ ở đâu? Tất cả đồng chỉ về Sư Phụ Thích Nhật Từ cô xem. Rồi, cảm ơn các con.
Mà muốn nhớ thầy đó thì cái đó là Sư Phụ Tí Hon.
Chúng con kính chúc Sư Phụ luôn luôn mạnh khỏe để tổ chức nhiều khóa tu để chúng con về chùa tu tập mỗi chiều thứ bảy. Chúng con xin cảm ơn Sư Phụ. Và các con tặng đến Sư Phụ một tràng pháo tay như là lời tri ân đi nè.
Bây giờ thì thầy sẽ rời khỏi chánh điện. Các thầy, các sư cô phụ trách chương trình sinh hoạt sẽ tiếp tục cùng sinh hoạt với các con nha. Cho một tràng vỗ tay thật là lớn để vui tươi lên nào.